chuồng có Phật tử này hỏi: Kinh Kim Cang Phật bảo, nếu người nói Như Lai có nói pháp, tức là thủy báo Phật, không thể hiểu nghĩa ta đã nói. Thầy giảng Đức Phật có ngũ nhãn, Phật dùng thiên nhãn nhìn trong bát nước, thấy vô số vi trùng, nhìn những ngôi sao, Phật biết đó là những thế giới bên ngoài thế giới, nên Ngài nói hằng hà xa thế giới. Thế nên những lời Phật nói là do lẽ thực nói ra, muôn đời là thực, không ai chối cãi được. Kinh sách khác cũng bảo lời Phật nói cả ba thời đều chân thật, không hư dối. Con chưa hiểu rõ hai ý này. Câu thứ hai, chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu Cực Lạc Quốc của Phật A Di Đà ở Tây Phương trang nghiêm bằng bảy báo, có chim nói pháp, dân ở cõi nước này được ăn cơm ngọc, mặc áo châu. Mà Lục Tổ lại bảo, người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Phàm phu không rõ tự tánh, không biết trong tịnh độ, trong tâm tịnh độ nguyện đồng nguyện đông nguyện tây, người ở Ngô ở chỗ nào cũng vậy. Lời Phật Tổ không trái, nhưng con chưa hiểu thấu đáo hai ý này. Thứ ba, trong kinh thường bảo một cơn sân nổi lên đốt cháy cả rừng không biết. Xin thầy cho thí dụ cơn sân như thế nào mà đốt thiêu cả rừng không biết như vậy? Bốn, thiền hành một hơi thở đi hai bước có được không, hay là chỉ đi thong thả theo dõi hơi thở với tâm trên là đúng, thưa thầy? Câu hỏi thứ năm, từ nhà tọa thiền bụng con hơi to, vậy phải điều chỉnh hơi thở thế nào cho ổn? Thì Phật tử này cũng có ứng dụng tu, thành ra có những câu hỏi cũng thiết thực. Trước hết là hỏi trong kinh Kim Cang về Đức Phật nói, nếu Như Lai có nói pháp, tức là thủy báo Phật, không thể hiểu được nghĩa ta. Rồi tới cái chỗ mà tôi giảng về Phật nói ra là chân thật, thì cái đó là cái chỗ Phật thấy. Và có chỗ khác thì nói Phật nói ba thời đều thiện, thì như vậy Phật tử này chưa hiểu ý rõ ràng cái phần này. Thì đây tôi xin nhắc lại cho quý tử hiểu. Thì ra lời Phật nói, Phật nói ra là lời nói chân thật. Tại sao dám xác định là lời nói chân thật? Vì Phật ngộ, hay nói cái khác là thấy mà nói, chứ không phải suy nghĩ mà nói. Cái gì chúng ta thấy mà nói thì cái đó không có nghi ngờ, phải không? Cái gì chúng ta suy nghĩ thì cái đó còn nghi ngờ. Bởi vậy cho nên trong lời Phật dạy, phần nhiều Phật đều chỉ cho những cái chân lý mà chúng ta thấy từ trước đến giờ nó không có khác, không có thay đổi. Thí dụ Phật nói các pháp là vô thường, thì tới giờ chúng ta thấy có pháp nào không phải vô thường không? Phật nói các pháp là nhân duyên sinh, chúng ta thấy có cái nào không phải nhân duyên sinh không? Thì như vậy những cái lời Phật nói nó diễn đạt những cái lẽ thật. Thì như vậy những cái lời Phật nói nó diễn đạt những cái lẽ thật do Phật biết mà nói. Nhưng mà Phật tử này nghe trong kinh nói Phật nói pháp mà Phật không có nói, nếu mà nói Phật nói pháp nó là phỉ báng Phật, thì Phật tử này không hiểu cái nghĩa đó. Nói tại sao mình chứng minh là Phật nói là thiệt, nên giờ lại Phật nói là Phật không có nói pháp? Thì chỗ này tôi xin nói lại cho quý Phật tử nghe cho thiệt rõ. Bởi vì cái tinh thần Kinh Kim Cang là cái tinh thần phá chấp, phải không? Nghĩa là không có để một cái dính mắc nào làm phá chấp á, nếu Phật nói phá chấp mà Phật cho lời nói Phật là thiệt á thì phá được. Nếu mà Phật nói phá chấp là cái lời nói của Phật, chúng ta nói đây là sinh lý gì kia thì đó là dạy người ta chấp rồi. Cho nên Phật nói phá chấp, nói tất cả những cái tướng từ thân tứ đại cho tới các pháp không có một cái nào thiệt, thì kể cả lời nói thiệt của Phật đó, lời nói nó cũng không thiệt luôn, phải không? Nếu mà chấp lời đó thiệt thì mình là mắc kẹt rồi đó. Nhưng mà mình nói là như vậy rồi, nghe Phật nói cái lời Phật nói nó không thiệt rồi, mình không có tin được không? Thì bởi vì như thôi thường hay nói là đêm mùng 3, mùng 4 có mặt trăng lưỡi liềm ở xa, người mắt tỏ cho nhìn thấy, còn người mắt mờ nhìn không thấy. Người mắt tỏ nhìn thấy rồi, ở nơi đây này cái mặt trăng lưỡi liềm nó mọc lên, thì người kia nói đâu tôi không thấy, thì người kia phải làm sao? Chỉ đo mặt trăng lưỡi liềm ở chỗ đó đó, thì người kia hẳn đưa ngón tay chỉ và nhướng mắt thì nhìn thì họ thấy được mờ mờ. Thì như vậy cái ngón tay chỉ đó phải mặt trăng chưa? Nhưng mà không có ngón tay chỉ thì có thấy mặt trăng không? Nếu chưa thấy mặt trăng mà bỏ ngón tay thì được không? Mà thấy mặt trăng rồi mà chấp ngón tay được không? Thì như vậy lời Phật nói là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không có phải chân lý ở cái lời nói, phải không? Là vì vậy mà Phật nói ta không có nói, nếu nói ta nói đó là bị bán Như Lai. Đó là vì Phật muốn nói chân lý không phải ở ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được chân lý phải nhờ ngôn ngữ mới thấy được chân lý. Đó, thì cái lẽ thật nó là như vậy. Còn câu hỏi thứ hai, nói là trong kinh Phật giới thiệu quả cực lạc trang nghiêm vân vân, mà khi đó lục tổ lại bác, dường như là lục tổ bác, thấy không? Đây là người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, và người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Phàm phu không rõ tự tánh, không biết trong tâm tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây vân vân. Thì cái câu này rất là hợp lý, bởi vì hai cái chỗ dạy trong kinh Di Đà thì dạy niệm Phật về cực lạc có cái cõi thanh tịnh, còn lục tổ thì nói tánh mình nó thanh tịnh, nghĩa là trở về tự tánh thì đủ hết, khỏi nguyện đi đâu xa. Thì như vậy hai cái nó có mâu thuẫn không? Thì mới nhìn thì quý vị thấy dường như mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta không có thông phương tiện của Phật tổ. Phật tổ khi giảng kinh thuyết pháp là tùy theo cái căn cơ của mỗi người, của đương cơ. Thì khi mà Phật nói kinh Di Đà là nhắm vào những cái người mà họ không có khả năng ngộ được tự tánh, thì Đức Phật dạy niệm Phật. Niệm Phật mà trước khi niệm Phật thì Phật diễn tả cái cảnh cực lạc đẹp lắm cho mình mê, phải không? Mê về phải muốn gì được mấy, tất cả như ý cho mình mê, rồi cố gắng niệm. Cái trọng tâm Phật dạy mình niệm, mình niệm tới sao? Tới nhất tâm bất loạn, tối thiểu là một ngày. Bây giờ quý Phật tử nhất tâm bất loạn một ngày được không? Và nếu nhất tâm bất loạn một ngày thì lúc đó khi nhất tâm mà còn thấy có hai có ba gì nữa không? Thì như vậy đó là trở về tự tánh rồi. Thành thử Đức Phật dạy niệm Phật để giảng sanh cực lạc là nhìn những người căn cơ yếu muốn về cõi cực lạc, mà để cho họ tiến tu, tức là có cái gì vui để cho họ tu thì họ mới tu được. niệm Phật khuyên à, bên kia có quả đẹp gì đó, ráng niệm Phật rồi được quyết tâm thì sẽ được về bên kia. Còn tổ thì tổ không nói như vậy, tổ nói tâm mình nó tỉnh thì cõi nước nó tỉnh chứ không có gì hết á. Mà thiệt ra nếu tâm mình mà không còn mắc kẹt ở hai thì tâm mình thanh tịnh, mà tâm mình thanh tịnh thì có sanh đâu cũng là chỗ thanh tịnh, thì cũng có cực lạc mất rồi, phải không? Thì như vậy thì hai bên dường như có khác mà không có khác, trọng tâm đều gặp nhau nhưng phương tiện thì có khác, phải không? Kiểu vậy thì không có gì nghi ngờ. Còn cái câu trong kinh thường bảo một cơn sanh nổi lên đốt cháy cả rừng công đức, xin thầy cho ví dụ cơn sanh nổi lên như thế nào mà đốt tiêu cả rừng công đức như vậy. Thì bây giờ ở trong chùa tôi ví dụ theo trong chùa cho quý vị hiểu. Ví dụ như có mà ông thầy cũng tu ở Thường Chiếu, tu được 5 năm, 10 năm, ông tích công bồi đức cũng khá. Nhưng mà hôm nào đó ông liền bị thầy trụ trì và thầy y sự dạy cho một trận. Và dạy cái ông nổi sân lên, cái ông không thèm tu nữa, ông trở về thế gian. Ông bỏ, ông trở về thế gian. Thì như vậy một lần sanh là ông không làm tu nữa, ông cởi áo ông còn trả lại, ông trả về thì công đức cũng còn không? Thì bao nhiêu công đức ông bồi đắp hôm nay còn hết. Đó là tôi nói ví dụ ở trong chùa. Còn nói ví dụ ở ngoài đời, có nhiều Phật tử cũng đi chùa, cũng biết lo làm việc bố thí, nhưng mà khi nào đó những người trong ban tổ chức đi bố thí đó mà có cái gì trái ý mình nổi sân lên thì sao? Từ đó có thèm đi nữa không? À, không thèm đi nữa. Thì như vậy công đức mình nó trôi hết ra, đó là trôi là không còn tiếp theo, mà nhiều khi nổi sân lên nó bậy nhớ, nó bậy là bậy nữa, thành nó mất hết những cái gì cũ đó. Vì vậy cho nên cái sanh nó là một cái tai họa lớn để cho người ta tan hoang hết mọi cái công đức lành của mình. Vì vậy Phật dạy phải ráng dè dặt đừng để cơn sanh nổi lên. Còn cái câu hỏi thứ tư là thiền hành một hơi thở đi hai bước có được không, hay là chỉ đi thông thả theo dõi hơi thở với tâm chân là đúng, thưa thầy? Thì câu hỏi này xin đáp rằng đi thì mình cứ thử tại hít thở đều thôi, chứ khỏi đợi hai bước ba bước gì hết. Còn câu hỏi thứ năm, từ ngày tọa thiền bụng có hơi to, vậy phải điều chỉnh hơi thở thế nào cho ổn? Có lẽ Phật tử này tọa thiền mà hơi hít hơi vô mà trụ ở chỗ đơn điền, cho nên lâu ngày cái bụng nó phình lên. Vì vậy cho nên phải sửa là mình hít thở đều chứ đừng có trụ, hơi trụ thì lâu ngày nó lớn bụng. Đó là cái chỗ mà Phật tử này hỏi. Đó là cái chỗ